19, 10 lần ám kỉnh nhanh, thấy được trên tiêu đề trang giấy một chữ to, làm cho La Phong giống như chứng kiến ảnh đao lẻ ra, cả thân thể lẫn trong lòng đều run lên. Phải biết rằng đây chỉ là sao chép lại của bí kíp cửu trọng lôi đao. Chữ viết sao chép này, một chữ nhanh, có thể làm cho La Phong run sợ. Có thể tưởng tượng người sáng tạo công pháp này là lôi thần đáng sợ đến thế nào. La Phong tiếp tục xem, thiên hạ võ công, không gì không thể phá. Chỉ có nhanh là không thể bị phá, làm cho đao của người càng nhanh, nhanh đến cực hạn. Vậy người đơn giản là vô địch rồi. La Phong vừa mở trang đầu, vừa chứng kiến chữ viết như rồng bay phượng múa. Chính là cũng như tuyệt học, diệt thế của Hồng, tuyệt chiêu cực mạnh của lão cũng là nhanh đến cực hạn. Ra một chiêu, thiên địa chấn động, không chỗ nào không diệt, ta sáng chế, cửu trọng lôi đao. Ý nghĩa sâu sắc căn bản chính là một chữ nhanh. La Phong mở trang thứ hai ra xem. Tại sao nhanh sẽ có uy lực lớn đến như vậy? Điểm thứ nhất, làm cho đao của ngươi nhanh đến ngay cả đối thủ đều không thể phản ứng. Ngươi có thể cắt ít hầu đối phương, mà đối phương chỉ sợ chưa kịp vung đao, cho dù lực lượng của ngươi chỉ bằng 1/10, chắc rằng ít hầu đối phương cũng không đỡ được đao sắc bén của ngươi. Cho nên, nhanh có thể giúp cho ngươi công kích đúng chỗ hiểm của đối thủ tiếp theo, nhanh cũng làm cho đao của ngươi có được uy lực kinh người. Dựa theo phương pháp tính toán năng lượng, lực đao công kích bằng 12 bia, vì động lượng của đao, với F là khối lượng thân đao, V là tốc độ trung bình trọng tâm thân đao. Nói cách khác, một cây đao có khối lượng cố định, thanh đao này có tốc độ càng nhanh, như vậy nó ẩn chứa năng lượng càng kinh người tỷ lệ với bình phương vận tốc mà lý đi gì. Tốc độ nhanh đến trình độ nhất định, cho dù tiên nước phụt ra cũng có thể bắn thủng sắt thép. Trang giấy cũng có thể cắt được kim loại, nhanh có thể làm đối phương không kịp phòng ngự, nhanh có thể làm cho đao của người không gì không phá nổi, nguyên bản, vô kiên bất tồi. Cho dù là xem xét từ góc độ công kích yếu huyệt hay là từ cường độ tuyệt đối, làm cho đao của ngươi nhanh đây là phương pháp tốt nhất. La Phong xem xong gật đầu, đạo lý này đúng ra ngày nay tuyệt đại đa số xã hội loài người cũng hiểu rõ ràng rồi. Nhanh đến cực hạn mới có thể vô địch thiên hạ, đạo lý này võ giả thiên hạ biết đến rất nhiều, nhưng mà có thể vận dụng vào trong thực tế thì tỷ lệ thành công lại rất ít. Miêu tả của lôi thần trong bí kíp tràn ngập sự tự tin vô tận. Ta sáng chế cửu trọng lôi đao, làm đao của ta có được tốc độ nhanh nhất, cũng làm ta có được tốc độ nhanh nhất, khí lực cực mạnh trên toàn thế giới. La Phong đồng ý, hai tròng mắt tỏa sáng. Cửu trọng lôi đao ẩn chứa trọn vẹn thân pháp lưu quang, toàn bộ đạo dẫn thuật cửu trọng hồn nguyên cũng như đầy đủ đao pháp lôi đao. Trong ba thứ đó thì đạo dẫn thuật vốn là căn bản, chỉ có dựa vào đạo dẫn thuật ngươi mới có thể có được khí lực cường đại. Tổ chức thân thể vốn là căn bản, đao pháp và thân pháp còn lại là kỹ xảo, đòi hỏi chỉ cần tu luyện lặp lại cùng với ngộ tính. La Phong tiếp tục lật xem các trang tiếp. Bản bí kíp này ghi lại đạo dẫn thuật tổng cộng có 3 phần. Dựa theo ghi chép trên bí kíp, đạo dẫn thuật cửu trọng hồn nguyên có tổng cộng 9 tầng. Cũng là đạo lý này, trên bản bí kíp, đao pháp cũng chỉ có 3 tầng trước, thân pháp cũng chỉ có 3 tầng trước. La Phong mỗi chữ mỗi câu đều xem hết toàn bộ, vừa ngậm đầu. Lúc này ánh mắt trời đã rất gay gắt rồi, năm tháng 8 rực rỡ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng, làm cả phòng luyện võ càng thêm chói mắt. Khó tin, thật sự là khó tin, La Phong hoàn toàn bị cửu trọng lôi đao của lôi thần chinh phục rồi. Mặc dù chỉ có 3 phần trước, nhưng như vậy chỉ có 3 phần trước cũng làm cho La Phong trợn mắt há mồm. So sánh với bí kíp này, một ít kỹ xảo trên mạng internet căn bản là ánh sáng đong đóm so với mặt trời. Thí nghiệm một chút đao pháp này, La Phong đem bí kíp trịnh trọng đặt ở góc phòng luyện võ, rồi sau đó bản thân hắn lấy ra huyết ảnh chiến đao, tính đao ra khỏi vỏ, xoẹt một cái, huyết ảnh chiến đao tổng cộng dài 101 cm, lưỡi đao dài 78 cm, chiều rộng 5.2 cm, thanh chiến đao đao đem bao khắc là hợp kim chrome. Một thanh huyết ảnh chiến đao này, cho dù được giảm nửa giá cũng là 300 vạn, trọng lượng bản thân là 112 kg. Bắt đầu hồ hồ chỉ thấy La Phong đứng ở giữa phòng, huyết ảnh chiến đao trong tay liên tiếp bổ ra. Cửu trọng lôi đao pháp sở dĩ uy lực lớn là dựa vào một loại mánh khóe phát lực kỳ diệu. Một người bình thường toàn lực bổ một đao có thể là 10 thành lực đạo, còn người tu luyện cửu trọng lôi đao chỉ cần sử dụng 7 thành lực lượng tại lúc phát ra đệ nhất trọng lực đạo. Bọn họ cố gắng làm cho thân thể lại phát ra trọng lực đạo thứ hai, đồng dạng là 7 thành lực đạo, hai lực lượng cộng hưởng tăng lên cũng chính là 14 thành lực đạo. Cửu trọng lôi đao phân thành 9 tầng. Tầng thứ nhất có thể phát ra hơn một đạo ám lực, cũng chính là phát huy ra 14 thành lực đạo. Tầng thứ hai có thể phát ra 2 đạo ám lực, tức là gộp lại có thể phát huy ra 21 thành lực đạo. Tầng thứ ba có thể phát ra hơn 3 đạo ám lực, Như vậy có thể phát huy ra 28 phần lực đạo. Tầng thứ 9 có thể phát ra hơn 9 trọng ám lực. Tổng cộng có thể phát huy ra 70 lần lực đạo, cũng là gấp 70 lần lực lượng vốn có của thân thể. Khái niệm gì đây? Nói cách khác, một người sơ cấp chiến sĩ, nếu như lĩnh ngộ cửu trọng lôi đao tới tầng thứ 9. Như vậy, gần như nếu có thể cùng một gã sơ cấp chiến tướng so sánh, rất khó khăn rồi. Đồn đại quả nhiên không sai. Cửu trọng lôi đao này tu luyện rất khó. Nhập môn đã khó như vậy, rồi La Phong liên tục bổ ra mấy trăm đao. Lần lượt thử nghiệm, có thể hay không trong lúc bổ ra một đao cơ bản lại tiếp tục phát ra một đạo ám lực cộng hưởng lên uy lực nhát đao đó. Nhưng hắn căn bản không có cách nào làm được, quá khó khăn rồi. Phải biết rằng, mũi đao chỉ kéo dài trong nháy mắt rồi kết thúc. Như vậy trong nháy mắt này, mũi thân thể ngay lúc lần đầu tiên phát lực, thì đồng thời phát ra đạo lực tiếp theo. Quả thực không có biện pháp làm được rồi, hay là không thể nào hy vọng nhiều rồi. Cửu trọng lôi đao tầng đầu tiên có 18 chiêu. Dựa theo trong bí kíp nói, luyện tập 18 chiêu này có lợi cho lĩnh ngộ cửu trọng lôi đao phát lực ở tầng 1. La Phong gật đầu. Tục ngữ nói, sách đọc trăm lần phát hiện ra điều ngoài ý muốn, là đạo lý này. 18 chiêu này luyện vô số lần, chỉ cần có một chút hiểu biết khôn khéo, chỉ cần có một chút hiểu biết khôn khéo, tự nhiên có thể ngộ ra tinh túy trong đó. Tiểu Phong, ăn cơm đi. Tiểu Phong, nhanh lên một chút. Tiếng của ba mẹ từ dưới lầu truyền đến. Vâng, xuống ngay. La Phong đem huyết ảnh chiến đao đút vào vỏ, sắt trên vách tường, rồi đem cửu trọng lôi đao bí kíp để lại vị trí ban đầu giữa phòng ngủ. La Phong lúc này mới xuống ăn cơm. Thời gian trôi qua, La Phong mặc dù gia nhập Hỏa Truy tiểu đội, nhưng là trong khoảng thời gian này, Hỏa Truy tiểu đội đang nghỉ ngơi. La Phong cũng thừa dịp này suy ngẫm đao pháp, thân pháp, đạo dẫn thuật, trong đó đạo dẫn thuật phối hợp với việc tu luyện gen nguyên năng. Hiệu quả rõ ràng nhất là lực lượng thân thể, tốc độ của La Phong tăng lên một mức lớn. Về phần cửu trọng lôi đao thân pháp với đao pháp, La Phong ngay cả tầng 1 đều chưa luyện thành. Mặc dù chưa luyện thành, nhưng là lúc này thân pháp La Phong càng thêm linh hoạt, khống chế lực lượng của đao pháp cũng tinh tế lên không ít. Mặc dù ta không có cách nào trong nháy mắt phát ra một đạo ám lực, nhưng ít nhất lại khống chế lực lượng cơ thể đã chuẩn xác hơn nhiều. La Phong đứng giữa phòng luyện võ, bắt đầu yên lặng mặc quần dài tác chiến. Bên ngoài quần dài chỗ bắp đùi phân biệt cắm 5 thanh phi đao, chân mang giày chiến hợp kim. Sau đó khoác áo di lê tác chiến, hai tay cũng đeo lớp giáp che cổ tay trên lưng, mang ba lô võ giả, tấm chắn lục lăng cùng một thanh huyết sắc chiến đao. Cổ tay phải trên vòng bảo vệ cố định một cái đồng hồ liên lạc. Còn trong ba lô lại chuẩn bị nước cùng một ít thức ăn giàu calo. Hôm nay ngày 28 tháng 8 là lần đầu tiên mình rời trụ sở chính thức chấp hành nhiệm vụ. Là phòng hít sâu một hơi, đích xác hôm nay chính là ngày Hỏa Truy tiểu đội xuất phát. La Phong, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của hỏa pháo. Trần Cốc, tôi đây. La Phong lên tiếng, lập tức chạy xuống lầu. Mới vừa xuống lầu, La Phong thấy trong phòng khách phụ thân La Hồng Quốc, mẫu thân Cung Tâm Lan cũng đứng một bên, đệ đệ La Hoang ngồi trên xe lăn cũng lại yên lặng nhìn về phía La Phong. Bọn họ biết hôm nay vừa là ngày La Phong rời khỏi căn cứ tiến vào khu hoang dã. Khu hoang dã là cách loài người gọi khu vực bên ngoài khu căn cứ nơi sinh sống của con người, bao gồm cả thành thị bảo hoang, ngoại ô, vùng núi rừng, hồ nước vân vân. Một chút, Cung Tâm Lan không nhịn được lên tiếng. Yên tâm đi, mẹ. La Phong nhếch miệng cười, vừa lại hướng cha của hắn gật đầu, cuối cùng nhìn về phía đệ đệ La Hoa. Anh, nói không chừng lúc anh trở về ăn đám cưới của em rồi. Chú em La Hoa đột nhiên nở nụ cười. Đám cưới, nhanh, như vậy à? Em cùng tiểu cô nương kia quen nhau không tới 2 tháng sao? La Phong cười nói, cảm tính tốt, nên thì làm sao? La Hoa đắc ý cười nói, hảo, ta trở về ăn đám cưới ngươi, nên chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon, nhiều cho ta một chút. La Phong cười hắc hắc, sờ đầu cậu em, tốt lắm, ba mẹ, con đi, sau mấy ngày sẽ quay về rồi. Nói xong, La Phong chạy thẳng ra ngoài cửa, cùng Trần Cốc bên ngoài biệt thự hội hợp. Nhìn La Phong toàn thân mặc trang phục tác chiến, cùng một người lực lượng trang bị hạng nặng rời đi. Cả nhà La Phong yên lặng, nhìn hồi lâu. Đi, La Phong, bây giờ chúng ta 3 người đi HR, Liên Minh Thương Thành, cùng đội trưởng bọn họ hội hợp, rồi xuất phát đi khu hoang dã. Vâng, anh Trần La Phong cùng Trần Cốc và một người khác lưng đeo thiết thương, ngồi lên xe chuyên dụng của hội quán, cực hạn nhanh chóng xuất phát.